Chúng cùng mà niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tháng 3 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Pháp Hòa mới vừa từ ở Regina về dự tang lễ của bác Diệu Quang, mẹ của anh Minh Đức, là một trong những Phật tử kỳ cựu lâu năm ở chùa Hải Đức Regina. Sáng hôm nay lễ an táng đã xong, Pháp Hòa về theo chuyến bay là phải bay về từ Regina đến Calgary và phải ngồi ở đó chờ 3 tiếng, tức là từ 3 giờ mà chờ đến 7 giờ mới có chuyến bay. Về tới nhà, về tới phi trường phải 8 giờ, mà nếu mà từ phi trường về đây là phải 9 giờ. Thấy nó mất thời gian mà nó uổng một cái cuối tuần, cho nên rồi có Phật tử phát tâm chở từ Calgary về, cho nên kịp giờ sinh hoạt với đại chúng. Thế đại chúng, tối hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ thứ 36. Nếu vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 157. Và hôm nay mình đang ở phẩm thứ 12. Phẩm này có tên là Phước Trí Trang Nghiêm, tức là mình lấy cái phước đức và trí tuệ để làm đẹp cho mình và cho người. Hay nói một cách khác hơn là một người sống ở đời phải có đầy đủ hai thứ phước đức và trí tuệ. Nếu mà mình sống ở đời á, hay là mình tu hành á, mà thiếu hai cái phần này á, là mình thiếu nhiều lắm. Tại vì nếu mình thiếu trí tuệ, tức là thiếu nhận định, thiếu hiểu biết, còn thiếu phước đức thì mình khó có thể tiến tu được. Như tuần rồi mình ví dụ vậy đó, nếu người thiếu phước muốn bố thí không có tiền, muốn ngồi tụng kinh mà sức khỏe không có, đó là thiếu phước. Thành thử người tu phải có phước. Phước ở mặt nào? Mặt vật chất, mặt sức khỏe. Rồi thí dụ bây giờ mình sắp sửa đi chùa, cái có cái chướng duyên nó tới, con nó gửi con, thế là gửi cháu, rồi nãy chia, thí dụ lâu lâu lần. Còn nếu mà thường xuyên như vậy, cái tự nhiên mình cũng không còn nghĩ tới cái chuyện đó nữa, thì cái đó gọi là thiếu phước ở cái mặt chướng duyên. Còn nếu mình thiếu cái mặt trí tuệ, tức là mình tu mình không hiểu biết, thì mình dễ lạc vào tà kiến, không? Dễ lạc vào tà kiến hay là mê tín. Ví dụ như có người người ta nói rằng ở trong Phật giáo có cái danh từ là chuyển pháp luân. Thì cái chữ chuyển pháp luân trong Phật giáo nó chỉ đơn thuần cái nghĩa là chuyển cái bánh xe chánh pháp. Ý muốn nói là mình muốn hoàn truyền Phật pháp đến cho tất cả mọi người để người ta cùng nghe, cùng hiểu. Mà mình ví dụ pháp Phật như là một, bởi vì chiếc bánh xe là nó tròn, lăn mãi hoài không bao giờ dứt. Nhưng mà có người sẽ lợi dụng cái từ đó để người ta nói rằng trong kinh nó là chuyển pháp luân, nghĩa là mình chuyển cái luân xa ở trong con người mình, mở luân xa. Bởi vì chữ luân xa là pháp luân á, họ nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự đó là người ta lợi dụng cái từ ngữ Phật giáo để người ta đưa vào những cái ý niệm không có đúng với chánh pháp của Phật giáo. Tức là người ta có quyền nói gì đó nói, nhưng mà mình là một Phật tử, khi người ta nói để tôi mở pháp luân cho anh cho chị, cái mình mới nói không, tôi không chịu. Nói anh làm như vậy là anh sai với lời Phật. Phật nói mỗi người phải chuyển bánh xe pháp, gọi là chuyển pháp luân, mà anh không cho tôi chuyển, không cho tôi mở là trật rồi. Thì như vậy là mình bị người ta lôi kéo, không có pháp luân gì để mà mở cả. Phật giáo là không, tinh thần của đạo Phật là tinh thần vô ngã, mà không có một cái bản chất thật thể thì không có cái gì để mở và đóng cả. Mà mở thì phải đóng, thường thường con ở đời là phải đối đãi, mà vô thì phải ra. Cho nên đạo Phật không có cái danh từ là nhập đạo. Đạo Phật không có danh từ nhập đạo. Nói thầy hôm nay thầy cho con xin nhập đạo, không. Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo cần tín đồ để mà gọi là mà mình đi collect members. Cho nên không nhập đạo, mà nhập thì có ngày phải xuất. Và chính cái không nhập không xuất đó, mà mình tu theo Phật, mình hành ứng dụng theo lời Phật, thì mình là một Phật tử chứ không có nhập đạo. Thật sự nếu mà mình không có học pháp, mình không có hiểu, thì những cái từ ngữ đó người ta có thể dễ lợi dụng để người ta lèo lái mình. Vậy thì nếu mà mình nghe pháp thì mình có trí tuệ. Cho nên một người muốn làm cho cuộc đời của mình, sống ở đời mà mình không hẳn phải là người tu đâu nha, không hẳn phải là người tu hành gì đâu, chỉ cần một người sống ở đời mà thiếu phước đức, thiếu trí tuệ thì coi như là khó lắm. Bây giờ muốn làm ăn mà không có cái trí tuệ nhận định nên đầu tư cái gì, nên mở cái địa điểm nào, mình có khả năng gì, cứ tầm phù vô, mình cứ hùng hạp với người ta, mà trong khi đó thiếu phước nữa, không có gặp được người làm tốt. Thí dụ vậy, cho nên tiền bạc đầu tư bao nhiêu thì bị người ta phá hủy hết bao nhiêu. Cho nên làm việc phải có phước, tức là mình phải có được cái phương tiện, mình phải có được cái điều kiện. Phước là những điều kiện thuận lợi. Còn trí tức là biết cách sắp xếp làm sao để mình dùng cái thuận lợi mình có được. Chứ nhiều khi á, người có phước nhưng mà không có trí thì mất phước hết. từ từ phước nó đi hết. Và phước đức và trí tuệ không thể thiếu được. Cho cái phẩm này chú trọng đó, làm sao để có phước đức trí tuệ và do nhân duyên tu tập như thế nào. Rồi bây giờ trong này mới nói, hồi tuần rồi mình mới nói đến cái gì, xét đến xét kết quả để biện, tức là mình xét cái kết quả của phước đức trí tuệ để mình biện. Và cái câu cuối Pháp Hòa rất là thích, thấy không? Ở trang 157 ngay cái đoạn đầu, tức là cái đoạn cuối của cái phần trên. Thiện nam tử Bồ Tát dù biết cảnh vui thế gian là hư dối, chẳng phải chân thật, mà cũng phải tạo nhân duyên vui ở đời. Tại sao? Vì muốn lợi ích cho các chúng sanh. Bây giờ mình qua đến cái phần đem nhân hạnh để biện. Ở trên đó là kết quả, bây giờ mình nói đến cái nhân, tức là cái khởi điểm đó, và cái hạnh, cái việc làm. Làm sao để mình có được cái kết quả? Ở trên thì nói quả rồi, bây giờ đây nói nhân nè. Thiện nam tử, hai thứ trang nghiêm như vậy có hai chánh nhân, tức là phước đức và trí tuệ á, nó có hai cái nhân duyên chánh, gọi là hai cái chánh nhân. Một là từ tâm, hai là bi tâm. Thường thường mình hay nói chung từ bi, nhưng mà ở trong kinh đó, thường giải thích hai chữ từ và bi rất là rõ. Từ là gì? Đơn giản là cho người ta niềm vui. Còn bi là gì? Giúp cho người bớt khổ. Mà tiếng Hán định nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chia lạc, tức là từ có khả năng cho người ta tất cả niềm vui, gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chia lạc. Còn bi á, là gì? Là năng bạc nhất thiết chúng sanh chia khổ. Chữ bạc là gì? Là nhổ trừ ra. Giống như trong vãng sanh quyết định chân ngôn có câu là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, tức là nhổ cho sạch, búng cho búng cái gốc rễ của căn bản nghiệp. Hồi đó có học cái câu này để giúp cho mình đừng có quên đó, thì mình nhớ bi thì bạc. Hai chữ bờ bờ nó gần nhau. Cái cách học kinh là vậy đó. Cho nên đây Pháp Hòa cũng nói một cách nữa cho đại chúng, lại dù mình có, xin lỗi, không phải là mình khoe mình có trí tuệ nha, nhưng mà mình học cái gì mình phải có cái cách mình học thì mình mới thuộc nổi, chứ còn không có mình cứ cầm lên mình đọc hoài thì không bao giờ mình học. Cho cái cách Pháp Hòa nhớ là chữ bi là kế đến là bi là bạc, cho nên dễ nhớ liền. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh là bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chưa khổ. Lỡ nhiều khi mình quên, không biết từ là cho vui hay từ là nhổ khổ ha, thì nhớ là nhớ cái câu tiếng Hán bi là bạc, bạc là nhổ. Như vậy thì mình đi vào cái khuôn này. Thật là học kinh á, hay là mình làm cái gì á, mình có cái sự sắp xếp thì tự nhiên cái công việc đó nó rất là trôi chảy. Ví dụ như bây giờ mình muốn rửa rau, gom 2-3 thứ lại rồi mình rửa một lần trong một cái nồi thau nước đó, thì tất cả đều là rau. Rồi mình dặn một thao, mình rửa đầu cải, cái đổ hết, cái lát, ôi trời trời, tôi quên rửa cái lá, cái làm thao nữa. Cũng sao đâu, nhưng mà vừa mất thì giờ mà vừa tốn kém. Đó, nói vậy thôi. Mình làm cái gì mình có sự sắp xếp. Hồi đó ở đây có bát chính, mà mình hay kêu là bát chính mì căn hay là bát chính bánh tráng vậy đó. Ở nhà bác mà rửa chén là bác đi qua bao nhiêu cái nước, xong rồi cái nước cuối cùng là đâu có gì dơ, tại vì nước tráng mà, thì bắt là bắt để dành bắt tưới cây đó. Rồi cái bột mà bắt làm mì căn á, sau khi làm thành lọc mì căn rồi, cái bột nó bắt cái bột xả đó bắt để dành lại, bắt pha với bột gạo rồi bắt làm ra bánh tráng. Cho nên bánh tráng của bác không cần pha bột mới, toàn là những cái bột mà do xả cái bột mì căn ra. Còn ở đây á, mình bào khoai lang tây để mình làm mà bì đó, bào rồi ngâm muối. Rồi khi mình ngâm như vậy là nó ra cái bột khoai. Thì sau khi mình vớt cái khoai mình chiên đi rồi, đừng có đổ, để yên như vậy cho cái bột khoai nó lóng xuống. Sau đó mình chắc nước bỏ, mình vứt từng cục ra, mình phơi khô là mai mốt mình có bột khoai mình xài, mà organic luôn, không cần phải đi mua nữa đó. Còn nếu mình đổ cái bột đó xuống sinh á, thì nó sẽ trở thành gì? Nó sẽ ngạt cái sinh, vừa phí bột mà vừa tốn tiền sửa cống nữa. Không? Rồi bây giờ thí dụ mình xài cái nồi đó nó rất là nhiều. Chẳng hạn như ngày hôm qua cô Trung Huệ cổ nói cổ rửa mấy cái đèn sáp cúng dược sư vậy đó. Thì Pháp Hòa dặn là đừng có đem xuống cái sinh mà xả nước nóng nha. Tại vì mình thầy nghĩ rất là tiện lợi là nước nóng cứ xả ra. Mặc dù cô biết rồi nhưng mà Hòa vẫn nhắc. Tại vì sợ nhiều khi mình nghĩ sẵn cái sinh nước đó, mình đổ như vậy thì cái gì nó sẽ ngạt, cái sáp đèn nó sẽ đổ ra, nó ấy. Thành ra thấy dụ như bây giờ một cái miếng sáp mà nó đổ lên cái thảm nè, thì cái cách làm sao mình clean đó, mình lấy cái tấm vải khăn tang hay cái gì mà dụng mình để lên, rồi mình lấy cái bằng ủi mình ủi lên, nó nóng cái nó rút một lát là nó sập thảm. Còn cứ đứng cứ cào hoài lát rách thảm mà nó tè lè ra cái sáp nữa, nó không sập. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, cái chữ trang nghiêm là gì, là mình ứng dụng được nó, mình sử dụng được nó, mình làm đẹp cái bản thân của mình qua hai thứ phước đức và trí tuệ. Cái này mình nói là cái này người tu mới không phải, ở bất cứ người nào, người làm việc mà không có cái điều kiện để mà làm và không có cái vận dụng. Ví dụ mình có rất là nhiều điều kiện, tức là mình có phước, nhưng mình sử dụng phước không đúng thì từ từ cái phước mình nó hết. Như là người có tiền mà không biết sử dụng tiền thì từ từ tiền nó mất, mà tật thì mang. Người ta kêu tiền mất tật mang. Giống như bác ở đây có một bác vậy, khi mà gia đình đi vượt biên mất tích, bác buồn quá, bác định là hút thuốc cho nó chết. Ai ngờ đâu nó không chết mà bắt đầu nó ghiền. Nói vậy đó. Rồi sau này bác gặp bác cứ nói hoài câu đó. Bác nói phải thì nhỏ tôi gặp được thầy sớm rồi, tôi đâu có. Bà lớn hơn mình cả gấp đôi tuổi vậy đó, bà tới vậy đó. Thì Pháp Hòa muốn nói từ là gì? Từ tức là làm sao cho được người ta niềm vui. Rồi bi á, là mình làm cho người ta vơi khổ. Mà thiền sư Nhất Hạnh, sư ông Làng Mai á, định nghĩa hai chữ này trong một bài sám rất hay. Sáng cho người thêm niềm vui, câu kế là gì? Chiều giúp người bớt khổ. Thành thử có nhiều người đọc cái bài sám đó nhưng mà không bao giờ nhận ra Hòa Thượng đang định nghĩa hai chữ từ và bi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. I vow to offer joy to one person in the morning and relieve the suffering in the afternoon. Mình làm sao mà sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Ví dụ như á, có một người đó họ đau khổ, mình chưa giúp họ được, làm sao lấy cái khổ ra khỏi người của họ. Nhưng mà mình gặp họ, mình chọc họ vui, đó là mình có từ rồi đó. Nhưng mặc dù mình chưa bi. Không. Giờ nữa trong cuộc sống của mình, nó thỉnh thoảng mình đang ứng dụng cái hai chữ từ bi mà chính bản thân mình không bao giờ biết. Mà hãy người ta nói tới chữ từ bi, tôi cũng biết, tới đó danh từ của Phật giáo tôi cũng xài. Nhưng mà tôi có biết là mình đang sống theo Phật giáo đó. Mình đang sống theo cái cách đó. Tức là mình làm, mình gặp người ta buồn, mình chưa làm cho người ta hết buồn, nhưng mình làm cho người ta vui, cho người ta thoải mái trong một cái giây phút đó. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cái đó gọi là chánh nhân, là từ tâm bi tâm. Tức là bây giờ làm sao cái người có phước có trí, có phước có trí là người biết sử dụng từ bi. Và hai cái từ bi này làm cho phước trí mình tăng trưởng. Tu hai nhân ấy mặc dù lưu chuyển trong biển khổ sanh tử mà tâm không hối hận. Người có tâm từ và tâm bi thì cho dù bơi lội trong biển khổ nhưng mà không có khổ, không có hối hận. Tại vì người ta hiểu và người ta biết rằng người ta đang làm gì. Vả lại, Bồ Tát được đủ hai pháp trang nghiêm, được vô thượng Bồ Đề. Hai pháp đó, đó. Bây giờ hai pháp để mà được vô thượng Bồ Đề là gì? Không một là không ưa sanh tử, hai là quán sát đường giải thoát. Có chỗ dịch là không có tham luyến cái sanh tử. Tại sao mình không tham luyến? Vì sanh tử là cái gì mà phải sợ nó? Tại vì sanh tử là cái nơi tập hợp thì vui vẻ, mà chia ly thì đau khổ. Thôi bây giờ mình nói trước hết nè, ví dụ ha. Bây giờ mình có ma, mình quen với bạn trai hay bạn gái. Lúc mà quen bắt đầu làm bồ với nhau thì vui, mà ngày chia tay thì buồn. Đó, sanh tử đó. rồi mình gặp một cái người thân của mình còn sống thì mình vui, họ chết đi thì mình khổ. Cho nên cái cõi đời này thường gọi là cõi sanh tử. Mà sanh tử nghĩa là sống và chết, mà còn tượng trưng cho vui lúc mà họp thì vui, lúc tan thì khổ. Còn ở một cái cảnh giới mà người ta không bị cái chi phối của họp tan. Ví dụ như trong gia đình mình đó, sống với nhau hoài cả năm, bao giờ ai đi đâu hết, thì tự nhiên không có buồn, không có nhớ gì hết. Nhưng mà cái cõi này thì thường ít có như vậy. Kẻ đến người đi, rồi kẻ tụ người tán, rồi lúc thương lúc ghét, đủ thứ trên đời đó. Hay là ngay cả khi mình làm việc có tiền, mình mở một cái công, một cái chỗ làm ăn, thì làm ăn thua lỗ cái thì phải tan rã cái tiệm đó, mình phải buông. Mà lúc buông cái tiệm đó ra, mình mất biết bao nhiêu tiền của mình, cũng đau khổ vô cùng. Thậm chí mình mua sắm những cái vật dụng trong nhà thật là quý, mình đi holiday về thì có người vô thỉnh hết trơn mà không có hỏi mình gì hết trơn, thế mình cũng đau khổ. Đó là những cái cảnh mà của sự mất còn, được thua. Nói chung là cõi đời này là cứ buồn vui cả ngày như vậy. Mới lên xe gặp nhau một hai lời thăm hỏi cái vui, nói mít lòng nhau một hai câu, cái tự nhiên cái xe nó im lặng cho tới giờ về hết trơn. Ví dụ vậy. Cho nên buồn vui thương ghét nó đắp đổi, nó cứ liền liền như vậy đó. Rồi ngay cả lúc mà cái người đó chưa được lên làm vua đó, mình phò cho cái người đó được lên làm vua, mà tao hỏi họ lên làm vua rồi không coi mình ra gì hết trơn, thì bắt đầu mình bực lên, mình nói không có tôi ai bầu cho ông lên làm vua hết. Thành thử ra cuộc đời này nó cứ cả ngày cả đời nó như vậy, chứ gọi là cõi đời sanh tử. Không ưa, tức là không ưa đây là có nghĩa là không thích, không tham luyến, sanh tử. Và phải quán sát làm sao có con đường giải thoát. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình lỡ mình dính vào cái danh, thì mình hãy quán sát làm sao để mình vượt cái danh đó đi. Cái danh nó không lạ gì đâu. Cho nên phải hát cái bài lợi danh, em sợ lợi danh. Vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau em mất lợi danh em khổ thiệt nhiều. Hồi xưa em không có danh lợi em khỏe ru à, mà giờ em có một chút danh lợi thì em bị khổ. Hồi nãy trước khi ra đó, có một anh lâu lắm rồi Pháp Hòa mới gặp, mà bây giờ nhìn không ra. Thì Pháp Hòa mới nói anh ở đây, ở đâu? Anh nói ở đây. Thì anh mới nói tên anh ra, Pháp Hòa giật mình. Pháp Hòa nói trời ơi, anh mấy chục năm mà không gặp. Anh nói trời ơi, tôi nhớ hồi tôi về chùa thầy có một chút xíu mà. Thì Pháp Hòa mới nói lâu quá không thấy anh. Anh mới nói nhiều lúc muốn tới chùa lắm, nhưng mà tự cảm thấy bản thân mình chưa có thanh tịnh, chưa có thành tâm. Thì Pháp Hòa mới nói đâu có sao anh, nếu mà một lớp bụi á, mà anh nghĩ rằng anh cầm cái chổi quét một cái làm sao nó sạch, thì anh cứ để như vậy thì mãi mãi bụi nó càng bám hơn. Còn bây giờ anh nghĩ là không sạch, nhưng mà anh lấy cái chổi anh phủi nó một cái đi, ít nhất nó cũng vài hạt bụi nó bay ra. Thì Pháp Hòa đưa một vài cái ví dụ. Như một cái rổ 30 năm trời nó ngấm bụi, anh nhúng xuống nước một cái làm sao nó rã liền được. Nhưng mà cứ nhúng riết thì cái bụi bám đó nó sẽ mềm theo những cái thành rổ, và từ từ nó sẽ rã ra. Cũng giống như là ở đây không có một cái phòng mạch nào mà mở ra cho người khỏe cả. Phòng mạch là để mở ra cho người bệnh. Ở trước Đức Phật không bao giờ Phật chỉ nhận người thành tâm và thanh tịnh. Chính những người không thành tâm, chưa thanh tịnh thì mới đến với Phật. Hay anh khựng, anh mới nói chỉ cần nói chuyện với thầy có mấy câu mà sao thấy trong người mình nó anh không biết dùng cái từ gì, cái mà mới nói giống như là nãy giờ nó lỏng lỏng rồi đừng chút lư lư bịch lư. Thế thì ở đây á, ý Pháp Hòa muốn nói là cái chữ gọi là quán sát cái đường giải thoát. Có nhiều khi mình nói mình muốn giải thoát, nhưng mà nếu mình không quán sát cái cách nào để làm cho cái tâm tư mình nó nhẹ nhàng hơn là chết. Ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình đang giận một cái người đó quá chừng đi, mình nhất định là kỳ này mình phải làm cho ra lẽ. Cái tự nhiên mình suy nghĩ lại, bây giờ mình làm cái việc này rồi, chuyện gì nó sẽ xảy ra sau khi cái vấn đề này nữa. Mình phải tìm một cái cách khác làm cho mình giải thoát. Bác sĩ vừa gửi tới, hoặc là đôi khi mình đi khám sức khỏe tổng quát đó, bác sĩ không gọi cái mình lo, nó sao lâu quá không thấy gọi. Đó, mà mình quên một điều là no phone call, no news is a good news. Tức là bác sĩ không gọi tới mình nghĩa là một triệu chứng tốt, mình không có bệnh gì thì bác sĩ không kêu. Mà khổ có cái tật đi khám tổng quát xong cái trong phone hỏi, mà nếu mà ông gọi cái bọn mình thấy số phone động là bác gì mình đập, tim bắt đầu nó đập, trời ơi chuyện gì đây. Mà cho dù ông mới nói chị lên gặp tôi thứ năm tuần này, kia là bắt đầu thứ hai là mình rầu dài cho tới thứ năm, không biết chuyện gì đây. Không, thì lúc đó mình phải quán cái đường giải thoát là thứ năm lần mà. Rồi bây giờ mình có gấp thì cũng sẽ biết ngày thứ năm, mà mình không gấp thì thứ năm cũng sẽ biết. Thì mình phải tìm một cách nào đó mình quán sát để cho cái tâm mình nó nhẹ ra trong lúc đó, gọi là quán sát đường giải thoát. Còn không thì mình sẽ bị buồn khổ lo lắng nó ập đến với mình. Cho nên cái này nó rất là thiết thực, chứ không phải là vấn đề là tu để làm sao giải thoát mà lìa cái sinh tử. Ở đây là muốn nói rằng làm sao mình làm sao mình tập, mình quán sát trong cuộc sống á, cho dù nó có cỡ nào đi nữa, mình phải kiếm một cách nào mình nhìn nó để nó làm cho mình nhẹ nhàng ra. Ví dụ mình lỡ mình tới cái chỗ nào mình ngủ á, mà chỗ đó nó ngột ngạt, nó chật chội, cái mình nói trời ơi, thà là tôi ngủ ở nhà đêm nay cho tôi khỏe thế này thế kia, bây giờ anh không còn cách nào hết, anh quán sao cho anh ngủ đây. Hay là cho dù anh không ngủ, dù anh khỏi tập, anh nhìn sao để cho anh chấp nhận được chỗ này, thôi đỡ hơn mình nằm ngoài đường mũi cắn. Đỡ hơn mình nằm ngoài đường lạnh, thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình đi trên một chiếc xe rất là chật, nhưng mình nghĩ hồi nhỏ mình ở Việt Nam á, trời ơi cái xe lam, cái xe lôi nó có một chút mà đu mà đeo mà đủ kiểu hết, mà ghế súp, rồi thậm chí trả phần ba tiền để được đu theo xe thôi. Rồi cũng miễn sao mình có cái gì mình đu cho nó chạy nhanh nhanh tới chỗ là được rồi. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình mang chiếc dép, sao mà nó đau cái chân nó thế này. Nhưng mà nhớ không, hồi nhỏ có một chiếc dép mà giá hoài, giá quỷ, đứt cái mướn người tới vá, đứt cái mướn người tới vá. Mấy cái ông mà đi vá dép mướn đó, ổng có cái đồ mà có cái lò, rồi ổng ghim cái cây sắt vô cho nó nóng nóng, lụi vô cái chiếc giày nhựa mình, ổng xỏ cho dài sợi chỉ vậy đó. Mà đi cho đến khi nào mòn mỏi chiếc dép. Thí dụ bạn phải quán đó. Người nhiều bữa mình ăn cơm, trời ngán ơi là ngán, nhưng mà nhớ tới những ngày Việt Nam hồi xưa ăn gì, rồi ở trại tị nạn có gì ăn. Thí dụ vậy, quán như vậy gọi là quán sát để tìm cái đường giải thoát cho mình. Hay lắm. Đây là một thiết thực, một pháp môn tu. Và thưa đại chúng là làm sao, tuần rồi trong cái buổi pháp đàm, mấy vị mới đem ra cái vấn đề là bị stress trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa bữa nay nếu mà ngồi mà kể chuyện dễ dàng stress là Pháp Hòa là nguyên ngồi có thể kể một tháng đó. Nhưng mà tại sao Pháp Hòa có thể bình tĩnh được trong một số công việc là vì mình phải quán sát. Chứ nếu cái gì mình cũng ôm đồm là chết. Mình phải tập buông bỏ, mình phải tập quán sát. Giải là gì? Giải là mở. Ví dụ như cái gút nó còn chặt là phải giải. Rồi mình làm sao cho mình vượt thoát cái đó đi. Ví dụ như hôm nay, hôm hồi sáng này đi đám tang bác Diệu Quang vậy đó. Thì anh Minh Đức anh mới nói, mặc dù biết mẹ con đi tụi con rất là buồn khổ nhớ mẹ, nhưng mà thấy mẹ ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng, bác đâu có bệnh gì đâu, 91 tuổi rồi đường xuống cái bác té cái đem vô bệnh viện cái liệm từ từ đi, không có gì nặng nề, không có hành khổ gì hết đó. Mà đi bữa nay là được 4-5 thầy, được 3-4 thầy tới làm lễ tang, rồi Phật tử đi rất đông tối hôm qua và hôm nay. Nói chưa thì bây giờ nhìn vô cái mất vậy thôi an ủi, mặc dù mẹ mất nhưng mà mất trong cái nhẹ nhàng, được đông đảo chư tăng Phật tử đến thăm viếng, tự nhiên mình nhẹ ra. Thậm chí người con lên phát biểu và phát biểu lộn nữa chứ. Con xin cảm ơn quý thầy và mọi người đến chung vui với gia đình chúng con. Nhưng mà cái người ở dưới người ta nghe thì giật mình, trời ông này có nói lộn không? Không hoài đó không sao đâu, lát lên bào chữa được hết á. Dạ mẹ con đi về là vui lắm rồi. Chung vui với gia đình. Rồi có khi mà phát biểu, con xin cảm ơn mọi người đến dự tiệc. Ví dụ vậy. Cho nên hồi đó cô Pháp Tịnh nè, cổ lời của đại diện cho nguyên nhóm đã đám cưới mà cổ nói tôi xin chia buồn với gia đình. có trời đất ơi, ở dưới này người ta trố mắt người ta nhìn hết trơn. Cái lát rồi đem lên cái Pháp Hòa mới nói không, phải ngược lại nó là chà chia bù với đàn gái, tại vì gã con gái đi rồi. cô tỉnh túc nè, tối hôm qua cô tới cô ngồi cái đông lắm, cả trăm hơn vậy đó. Thì thường thường lên thăm viếng là hàng dưới lên trước rồi mới tới hàng trên, mà cổ ngồi tuốt trên này cũng ngồi, mà người ta đi sắp hết rồi còn đâu chừng 5-7 người à. Cổ mới nói thầy ơi con dại quá, hồi nãy con phải chi con biết con đi trước là được rồi để con về, tại còn lái xe cả tiếng đồng hồ nữa. Cái Pháp Hòa hỏi giờ cô muốn mau không, làm sao thầy, đi từ dòng cuối lên. Thì cổ nói thầy thiệt con né thầy hoài mà dính. Đó là khi mà mình ý ở đây mình nói là những cái lúc mà người ta có những cái stress, những cái bị căng thẳng, thì mình tìm cách làm sao mình cho người ta một cái cười vui, người ta nhẹ cái căng thẳng đó. Là nhớ có một lần rất đông quý thầy cô trong một cái buổi pháp đàm, mà lúc đó tự nhiên tình hình nó căng thẳng có gì chứ, không có cãi lộn gì chứ, tự nhiên ai cũng khớp không dám lên nói gì đó. Thì Pháp Hòa xin giơ tay hát bài Hai Mùa Mưa. Mùa mưa lần này sình lầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này, mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Cái là đại chúng cười cái rằng lên. Đi ra có một sư cô nói trời ơi, cảm ơn thầy nha, nãy giờ căng thẳng với sợ mà nhờ thầy hát một câu vậy đại chúng cười vui, cái thoải mái, cái nó bắt cái đà, mọi người ai cũng vui vẻ lên đóng góp. Ví dụ vậy, ở đây có muốn nói thêm để cho đại chúng gọi là quán sát đường giải thoát, nên cũng được lợi ích trong hai đời. Mình sống ở đời á, hai đời này là gì? Đời hiện tại và đời vị lai, không nói quá khứ. Bây giờ mình muốn an vui đời này không? Mình muốn an vui đời sau thì trong hai đời, hiện đời và đời sau, do cái sự hành trì tu tập của mình, cách sống của mình như thế nào để ngay đời này mình vui và ở phía sau mình cũng vui. Cho nên đừng có lo là đời sau mình có vui không, và cái câu hỏi là hiện tại mình sống có vui không, đó là cái câu hỏi cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói thiệt chứ ngồi đây nè, ai không có một bầu tâm sự, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, chứ không người nào mà không có. Người thì con cái, người thì chồng, người thì vợ, người thì gia sản, người thì ba, người thì mẹ. Mỗi người có một cái lo, mỗi người có một cái nỗi tâm sự, cái nỗi niềm, không? Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là mình sao? Mình biết nó rồi, cõi đời này là cái cõi của sanh tử, cái cõi đến đi, sống chết, bệnh khỏe, vui buồn, vân vân. Quan sát. Nên đời này vui, đời sau vui. Biết rõ pháp tướng. Pháp tướng là gì? Cái tướng của tất cả mọi hiện tượng. Ví dụ bây giờ mình nhìn một cái người bệnh, thì cái pháp tướng của người bệnh này là gì? Cái tướng của người bệnh này là gì? Trước sau gì cũng mất. Hay là đừng nói chi mình nhìn ngay con người khỏe mạnh. Cho nên cái bàn, cái ghế, cái nhà, chiếc xe, bản thân con người, thậm chí một cái tình yêu, vân vân, đều là cái tướng để cho chúng ta nhận ra cái thật tướng của cái pháp đó. Nó là cái pháp để chúng ta nhận ra cái pháp tướng của nó là gì? Là không, là tạm. Vợ chồng cũng là tạm, cuộc sống này là tạm. Mình ở đây, người nào mà hạnh phúc lắm là lên được 3 số, mà phần lớn là 2 số à. 2 số là người sống tới 98, 99 cũng mới 2 số à. Người nào khá lắm mà lên được 3 số là 100. Có nhiều người 2 số mà 2 số rất nhỏ, chứ không được 2 số lớn mà. Cho nên mà mình làm cái gì mà tới chơi bài cào mà tới 9 nút sống thọ tới 99 tuổi là thấy quá rồi. Cho nên nên cũng được biết rõ cái pháp tướng. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là pháp tướng nghĩa là cái tướng của tất cả các pháp. Mà chữ pháp này không có phải là Phật pháp, mà mọi hiện tượng trên đời này, mọi hiện tượng, mọi cái conditions, mọi cái nhân duyên trên đời này đều là tạm bợ hết. Đã là duyên thì chỉ là tạm. Được trí tuệ rộng lớn khiến cho mình, người và của cải và mạng sống đều tăng trưởng. Nếu người rõ được cái đó thì làm cho mình tăng trưởng được trí tuệ, rồi khiến cho mình, nè, cho người khác nè, của cải nè, mạng sống đều tăng trưởng. Tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái niềm an lạc. Tại vì mình biết rồi, mình biết tất cả cái tướng pháp này. Thí dụ ha, mình mới đi làm ra, bữa nay là 15 tay lãnh cái check 2 tuần lễ đầu, cầm trong một cái, trong tay một cái check 2000. Trời ơi, mình tưởng 2000 mình cầm đây nè, nhưng mà chỉ vài ngày sau thôi thì cái tướng 2000 này bắt đầu nó chia visa nó lấy nè, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền gì. Thí dụ bạn có chuyện để chi, 2000 nó chỉ trong giây lát thôi là hết. Nó vậy đó. Rồi có nhiều người cầm cả 100,000 đi vô casino, 15 phút sau ra không còn 15 cent. Tất cả mọi cái tướng đó đều là giả, đều là tạm hết. Nếu mình thiếu phước, thiếu trí để vận dụng nó thì nó tiêu giảm, thấy không? Mà người có biết nhận diện nó thì nó tăng trưởng. Ồ, biết cái thân này giả tạm cho nên ráng chăm sóc nó để nó tăng trưởng được khá khá hơn. Biết cái tình yêu là tạm bợ cho nên cố gắng làm mọi cách để bồi đắp tình yêu, bồi đắp tình thương làm cho nó tốt đẹp. Biết rằng có ngày nó sẽ chia ly, nhưng mình cố gắng mình bồi đắp nó được bao nhiêu mình bồi đắp. Ví dụ vậy. Thiện nam tử bậc đại Bồ Tát đủ hai pháp như thế, lúc bố thí tất cả của vật không sanh lòng so buồn ăn năn. So đây là so sánh buồn bã và hối hận. Mình cho ai đừng có so sánh. Người ta có 10, người ta có khá tốt người ta cho. Ví dụ như giờ mình có cái áo hiệu thường, nhưng người ta có cái áo hiệu tốt, không sao cả. Cái nào cũng là một cái áo. Nhiều khi á, mình cho áo tốt không á, người ta cũng khó mặc nữa. Tại vì có những cái trường hợp như đi sơn nhà, đi lau nhà, đi làm việc, ta thà ta thích mặc cái áo hiệu thường, để lỡ có dơ có hư người ta không tiếc. Chứ đừng có lo chị kia có đồ tốt cho, mình không có đồ tốt, mình cho đồ thường. Mà nhiều khi đồ thường xài nhiều hơn đồ tốt. Tại vì đồ thường là cái thường ngày người ta dùng, còn đồ tốt đi ăn tiệc người ta mặc. Chứ có gì phải so, không có gì để so sánh và ăn năn. Và khi cho rồi là không có buồn bã, ăn năn, hối hận gì cả. Gặp điều ác mà nhẫn nhịn được, Bồ Tát lúc bố thí quán hai thứ. Quán hai thứ nha. Hai thứ này là gì? Hai thứ ruộng. Hai thứ ruộng. Một là phước điền, hai là bần cùng điền. Chữ điền là gì? Điền là ruộng. Phước điền và bần cùng điền. Thường thường á, mình nghe chữ phước điền chứ đâu nghe chữ bần cùng điền, phải không? Thế nào gọi là phước điền, bần cùng điền? Cái người mà người ta tu hành á, mà mình cúng á, là bậc phước điền, là ruộng phước. Chữ phước điền là ruộng phước là đã đành rồi. Nhưng mà cái người bần cùng, cái người khè khổ não trên đời này, họ có phải là cái ruộng phước để mình cúng không? Phải chứ. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu như mình cúng được cho cái người tu hành thì bậc phước điền đó, mình cúng cho cái người tu, mình cúng cho cái người mà có trí tuệ, có sự tu hành, đó là phước điền, thì mình được tăng trưởng ở cái mặt trí tuệ. Nhưng mà nếu mình cho được cái người nghèo khổ thì mình tăng trưởng được cái phước. Một phần sự, một phần lý. Đây, tiếp tục trong kinh mới giải thích đây. Cho nên á, cái người nghèo họ vẫn là cái ruộng phước đó nha. Cái ruộng phước để mình làm. Bây giờ ví dụ như á, nếu mình á, cái người tu mình không cúng á, thì sao người ta có phương tiện ta tiếp tục ta tu. Còn nếu người nghèo mình không cho thì làm sao người ta có thể thay đổi được cuộc sống của người ta cho nó khá hơn. Cho nên cả hai đều cần sự giúp đỡ của mình cả. Bồ Tát vì muốn thêm phước đức nên thí cho kẻ nghèo khổ, thấy chưa? Đấy, trong này giải thích nè. Bồ Tát vì muốn thêm nhiều phước đức nên bố thí cho người nghèo khổ, vì muốn tăng trưởng trí tuệ nhiệm màu vô thượng nên bố thí cho bậc phước điền. Cho nên hai cái đều cúng. Cho nên có nhiều người nói không, tôi cũng cúng người nghèo, tôi cúng thầy tu không à? Không được. Cúng thầy tu khi nào có đủ duyên gặp, nhưng mà lỡ cái duyên mà gặp người nghèo nên cho người nghèo, vì cả hai đều rất tốt. Bây giờ á, một miếng ruộng mà nó khô cằn,
mà mình không có gia công vô đó, mình cày xới, mình tưới thì làm sao nó ra một miếng ruộng tốt được. Ai cũng nhào vô cái miếng ruộng tốt thì chỗ đâu nữa người ta làm việc, rồi bỏ cái miếng ruộng khô héo đó. Đây, rồi giải thích tiếp nè. Vì phát tâm thương xót nên cấp cho kẻ bần cùng, vì lìa phiền não nên thí cho bậc phước điện. Thấy cái người nghèo khổ thì khởi tâm thương xót, vì khởi tâm thương xót cho nên cho người nghèo. Nhưng mà vì xa lìa phiền não cho nên cúng bậc phước điện. Xa lìa phiền não là sao? Có nghĩa là mình cúng cho bậc đó thì mình được cái phước đức, thì mình ít có gặp những cái phiền lụy. Vì muốn thành công đức nên thí cho người cùng khổ, vì tăng trưởng tất cả nhân duyên vui nên thí cho bậc phước điền. Đó, trong đây giải thích điều đặn như vậy. Vì tăng trưởng tất cả nhân duyên vui nên thí cho phước điền. Vì muốn thành công đức nên thí cho người cùng khổ. Vì muốn xả những người những nhân duyên khổ nên thí cho người nghèo. Bồ Tát nếu bố thí cho người thân quyến là vì báo ân. Nếu mình cho người thân á, thì mình nghĩ rằng gì, mình báo ân cho họ, dù là anh chị em bất cứ. Nếu thí cho kẻ oán thù vì muốn trừ tâm hung ác, cho nên lỡ người nào mà họ có cái tâm không tốt với mình biết họ không thích mình, họ có xấu với mình đi nữa, kệ, khi họ cần giúp giúp đi. Tại chính cái giây phút đó là cái giây phút mình giải cái tâm hung ác cho họ đó. Nếu mình không cho nữa, mình tăng trưởng cái hung ác, tại vì họ sẽ nghĩ rằng đó, tôi ghét nó là phải lắm rồi, tôi hận nó là đúng lắm rồi, thấy không? Bây giờ nhưng mình lấy cái ân á, mình báo cái oán. Thường thường người ta hay dùng cái từ đó, đừng có lấy oán báo oán, thấy không? Cái người mà lấy oán báo oán thì đã dở rồi, mà người lấy oán báo ân thì càng tệ. Cái người lấy oán báo oán là dở, mà cái người lấy oán báo ân thì tệ. Nhưng mà cái người mà lấy ân báo oán thì là số một tốt. Vì sao? Vì chỉ có cách đó mới giải trừ được. Bây giờ nói đơn giản trong nhà thôi, hai chị em gây với nhau, bây giờ người nào cũng giành phần thắng hết, phần phải về mình hết, thôi bây giờ có một người hy sinh vả lả cho nó xong, kệ, mình làm em mà, nhận lỗi chút với chị có sao, rồi giải thoát. Là bây giờ chị đó, trời ơi, mình làm chị thì phải làm lớn thì phải làm láo, kệ nó làm em mình mà, chấp nhất chi. Người chị xả được cho người em, thành ra người nào cũng có pháp quán để giải thoát cả. Người em thì nghĩ mình nhỏ mà, sao lỗ chút với chị có sao đâu. Rồi người chị thì nghĩ sao, mình làm chị mà mình lại câu mâu như vậy thì nó chưa đúng là cái vai chị. Huynh đệ trong chùa cũng vậy, sư huynh mà lúc nào cũng giận tức một người sư đệ đó thì chưa phải là một bậc đại sư huynh, một sư huynh lớn có cái khả năng thương em mình, có cái tâm độ lượng của người tu, có cái tâm độ lượng của trượng phu. Mà cái người em á mà hỗn với sư huynh mà không kính trọng sư huynh là dở. Vì người mình làm em mà phải kính người trên, dù người trên có lỗi, nhưng mà ngược lại người trên là phải hỷ xả tha thứ cho người em. Cho cuộc sống nó có đi đến cái kết quả tốt, cái phước đức, cái trí tuệ ở đâu? Ngay từ cái chỗ chúng ta biết quán chiếu. Cho nên thí cho kẻ oán, thí cho người thân chỉ là báo ân, mà thí cho người oán là trừ tâm hung ác. Bậc đại Bồ Tát thấy người đến xin, khởi tưởng như con một. Ai đến xin mình nghĩ họ như đứa con của mình. Mình có nhiều đâu cho. Cho con đồng hai đồng mà hấy quýt xài xẻ nặng nhẹ người ta đủ thứ á. Nhiều khi hai đồng đó không bao nhiêu mà thổi cái lỗi của mình nó đắp bồ nhiều hơn cái hai ba đồng mình cho đó. Có nhiều khi mình cho hai bạn mình xài xẻ, nè lấy đi ha, rồi ăn cho chết. Uống đi, uống cho chết, rồi đi chích, đi hút đi, mình nói những cái lời như vậy. Tức là nhiều khi cái cho mình thì không bao nhiêu, nhưng mà cái cách mình cho và cái lời nói của mình nó tổn thương người ta lắm. Cho nên cũng không nên. Mình đã cho rồi thì phải cho luôn cả từ cái cách cho, cái hành động, cái lời nói của mình. Để cái đó được gọi là gì? Ba la mật. Ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là completely, là perfectly, là viên mãn. Có nhiều khi cha mẹ giận đứa con quá, nè mày lấy đi, ăn cho mập thay rồi báo tao. Ở Việt Nam là mấy cái từ này là mày nghe nhiều lắm, nghe đầy đường đầy xóm. Thỉnh thoảng nó cũng vui, có cái tính cách như là rất là gia đình, nhưng mà nếu mình nói mà bằng cái sự hung dữ, mà nhiều khi mình nói riết cái đứa con nó có mặc cảm không, nó là cái đứa con lúc nào cũng tới chỉ để bám cha mẹ hay là xin xỏ, tự nhiên chính cái mặc cảm đó nó làm cho nó đi tìm cái con đường không nhờ vả tới cha mẹ, thì nó phải nhờ vả tới sự ăn cắp ăn trộm, làm những cái điều phi pháp để tự nuôi thân nó, cái đó còn lỗi hơn. Cho nên nhiều khi mình phải cẩn thận, nhiều khi mình nói mình không có biết lúc nào mình nên nói, thì lâu ngày nó trở thành một cái tập nghiệp cho bản thân mình, mà chính người kia không tiếp nhận cái lời mình một cách nhẹ nhàng, mà cho đó là một cái lời rất là serious, tức là một cái lời rất là khẩn trương, thì tự nhiên người đó sẽ kết cái buồn khổ đối với mình. Bậc Đại Bồ Tát thấy người đến sinh khởi tưởng như con một, thế nên tùy sức nhiều hay ít thí cho. Thấy không? Ở đây đâu có bắt mình cho nhiều đâu, cứ tùy sức mà thí cho. Được như vậy gọi là thí ba la mật. Bồ Tát lúc thí lìa tâm bỏng sẻn. Mình nhớ khi mình cho đó, chỉ vì cứ lần cho là một lần mình lìa tâm bỏng sẻn. Cứ lần mình cho là mình nghĩ mình đang lìa tâm bỏng sẻn. Đây là trong này giải thích lục ba la mật nha. Bồ Tát lúc bố thí lìa tâm bỏng sẻn thì gọi là trì giới ba la mật. Nhẫn nhịn được tất cả lời trách móc của người đến xin gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhiều khi ta xin mà người ta đâu có cảm ơn đâu, người ta còn trách mình nữa. Ví dụ như ở Việt Nam, mình tới mình cho cái họ cho người ta ít quá, Việt kêu mà hà tiện. Thì mình nghe là mình bắt đầu mình bực bội lên rồi. Đó, mà thường thường mà cái mình thấy nghèo mà đắt. Mời của đâu vừa đâu, mời của đáp lại một câu. Cho nên thôi thì bây giờ có nhiều người mình cho người ta nhưng mà người ta không có cảm ơn. Thí dụ bữa nào mình giận quá, mình nói chị không nhớ tôi lúc đó, chị nhớ ai biểu bài cho. Cho thật xin lỗi, nhiều khi người ta mắng mình câu nữa, bài dạy bài cho bà thắng chịu chứ giờ nói gì. Thí dụ như vậy đó, trời ơi những lúc đó là mình tức chết luôn, phải không? Nhưng mà nếu mình nhịn được cái lúc đó thì là vẫn nhẫn nhục ba la mật. Thậm chí mình cho người đó mà người khác biết, người khác chửi mình, người ta nói mình, cái người mình nhận chưa nói gì, nhưng mà người khác người ta thấy cái sự dại dột của mình, tại sao lại đem tiền cho cái người kia, thì người ta lại có những cái lời trách móc mình. Thôi thì bây giờ mình người ngoài cuộc trách, hay người trong cuộc đương sự nhận tiền của mình, nhận sự giúp đỡ của mình trách móc, mình nhịn họ được gọi là nhẫn nhục ba la mật. Của vật bố thí tự tay đưa cho người thì gọi là tinh tấn ba la mật. Chí tâm chuyên niệm quán pháp giải thoát là thiền ba la mật. Thế nào gọi là chuyên niệm quán pháp giải thoát? Đừng có dính của này tôi cho, cái người này tôi giúp, tôi là người giúp, đừng có dính ba cái đó. Người cho, người nhận và của cho, ba cái đó mà đừng dính mắc thì gọi là thiền ba la mật. Bởi lúc đó tâm mình bình lặng. Anh cần chén cơm, rất may tôi lúc này đang có chén cơm. Tự nhiên tôi cho, chứ tôi chẳng có chuẩn bị gì cả, tôi chẳng vì anh mà tôi chuẩn bị. Nhưng mà chẳng qua là anh đi ngang anh xin chén cơm, rất hạnh phúc, rất là đủ duyên, tôi có chén cơm tôi cho, chậm hết. Được rồi. Chỉ sợ một điều là nhiều khi tôi muốn cho mà tôi không có gì để cho. Bây giờ anh tới xin mà gặp lúc tôi có, thôi cho. Có được thì cứ cho, lỡ mai này không có để mình cho. Không lựa chọn kẻ oán hay người thân thì gọi là bát nhã ba la mật, hay là trí tuệ ba la mật. Như vậy thì đại chúng thấy không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục ba la mật có đầy đủ trong mỗi một cái pháp làm của mình. Một hành động cho bố thí của mình mà đủ cả ba la mật. Ví dụ như là không thấy của, ví dụ bây giờ mình cầm cái chén, mình cho cái người đó cái chén, đây là của cho mà mình không có so đo gì hết á, gọi là trí tuệ ba la mật. Tận tay mình đưa là tinh tấn ba la mật, phải không? Rồi cái người ta cầm cái chén, trời ơi tưởng gì cho nhậm chén đá, nhịn họ, nhẫn nhục ba la mật. Thật đúng, một hành động mình cho mà lục độ ba la mật có đầy đủ. Thiện nam tử, như các chúng sanh lúc khởi tâm tham giết hại trong một niệm, đủ 12 nhân duyên. Ở trong này nói, nếu chúng sanh nào dù khởi một tâm niệm tham, thì trong một cái niệm tham đó mình đã tổn giảm rất nhiều, huống chi là mình làm những cái khởi những cái tâm niệm khác. Bố thí, giết hại trong một niệm đủ 12 nhân duyên. Có nhiều khi quý vị nhớ 12 nhân duyên, bây giờ mình làm một mình nói một vài cái, dù vô minh, hành, thức, danh sắc, thì mỗi một cái việc làm, mỗi một cái khởi niệm của mình, nhiều khi nó lọt vào cái vô minh, thì chính cái vô minh đó nó lôi mình đi qua những cái hành động khác nữa. Cho nên mỗi một, ví dụ bây giờ mình khởi tâm tham thì nó đâu có dừng ngay đó đâu, mà ngay cái giây phút mà tham là cái gì nó có mặt, vô minh nó có mặt rồi, vì vô minh mới khởi tham. Rồi bắt đầu tham nó duyên với cái gì, nó duyên với cái, nó duyên với cái hành, tức là hành động đi tới, cái luân chuyển đi tới. Rồi mình nhận định nó, trời ơi cái này tốt lắm nè, không mà cái này nhìn hàng mới nè. Ví dụ bây giờ mình thấy cái phone đó, nếu mình là người sành điệu, mình nhìn mình biết phone này là phone 7, phone 8, phone gì liền, không hên ghê không. Bởi vì mình thấy mình tu mình có phước á, mình mới mất cái phone cái tự nhiên đâu có phone. Nó đủ, khi mà vô minh nó có mặt rồi á, là những cái khác nó sẽ nói cho mình biết, để nó đưa mình vào sâu hơn trong cái vòng vô minh, là hành, danh sắc, lục nhập, mình duyên với những cái đó, để mình tới những cái hành động khổ hơn, lỗi lầm hơn. Bồ Tát lúc bố thí cũng như thế, trong một niệm đủ 6 pháp như trên thì gọi là công đức trang nghiêm trí tuệ. Cái câu này, nếu như một cái lỗi lầm, một cái niệm xấu mà khởi thì cũng có thể đi vào cái trục, cái quỷ đạo của tội lỗi. Nhưng mà nếu một cái niệm lành mà khởi lên thì cũng có thể đi vào gì? Cả một bầu trời phước lành. Chợ đây chỉ muốn nhắc chúng ta là cái chỗ khởi niệm. Cái chỗ khởi niệm, nếu mà mình vừa khởi lên á, cái thằng này tôi không ưa được nó, là bắt đầu những cái thứ khác nó dẫn lên liền. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là tâm vương với tâm sở đó. Tâm vương là gì? Tức là cái niệm đầu tiên mình khởi lên. Còn tâm sở là những cái phụ thuộc nó đi theo. Ví dụ như này, tôi muốn đi chợ là tâm vương nó khởi. Rồi bây giờ tiếp tục tâm sở nè, đi chợ mua cái gì? Mua trà, mua bánh, mua gạo, mua gì đó, là những cái thứ khác nó hiện lên. Ví dụ mình gặp cái người đó, trời ơi người này đáng yêu quá, thì cái bắt đầu cái mà nó phụ cho cái mà nó giúp cho cái tâm vương nó phát triển nữa là gì? Người này đẹp nè, dễ thương nè, thế này thế nọ. Thì cái hành động xấu cũng vậy, cái tâm niệm xấu vừa khởi lên thì nó, những cái tâm niệm khác nó ùa tới, nó support, nó ủng hộ, nó làm cho cái tâm bất thiện nó sinh khởi một cách mãnh liệt hơn. Ví dụ như mình nói, trời không có biết nên lấy không, thì cái tâm sở nó nói, nó hiện lên, cái tâm sở bất thiện á, nó nói lên liền, lấy đi có sao đâu, mình đâu có cố tình nâng cấp đâu, người ta để sẵn đây mà. Mà hơn nữa mình lấy cho chùa chứ lấy cho ai. Đó. Hay là mình nói mình lường gạt người này để mình có tiền bố thí, mình cho người nghèo chứ, để mấy người giàu họ làm hết. Thì tâm sở nó cũng có tâm sở thiện mà cũng có tâm sở bất thiện, nó hùa theo, nó ủng hộ theo, nó làm cho cái tâm vương đó nó đủ cái quyết định là nên làm việc đó. Chắc tôi đánh thằng này một trận quá, thì cái kia nên làm, không nên để. Thà là mình đánh nó đi, phải không? Rồi mình thế thiên hành đạo để cho nó chừa cái tật nhiều chuyện, ví dụ vậy, vân vân, thì nó cứ hiện lên, nó khởi lên. Cho nên trong ở tại sao trong này gọi là giới kinh, tại vì có những cái nói về giới luật, nhưng mà vừa nói về giới luật mà vừa dạy cho mình cái pháp hành. Theo ví dụ như giờ là mình nói một việc phải bố thí, nhưng mà xưa nay mình chỉ nghe chữ bố thí và cho. Nhưng mà ở đây sẽ cho chúng ta thấy một điều rằng ngay một hành động bố thí mà luật ba la mật có đủ trong đó. Luật ba la mật có đủ trong đó. Thật ra ví dụ như cái đoạn này mình thích quá, mình có thể mình highlight, mình tô đậm nó lên để mai mốt mình làm việc gì đó mình nhớ, à chỗ này giúp cho mình nhận được lời trách móc là nhẫn nhục. Tự tay mình cho là tinh tấn, chuyên tâm quán sát, đừng thấy của mình người gì hết là thiền. Không lựa kẻ oán người thân. Thường thường mình hay có vụ này. Người nào thân cho khá chút, cho ngon chút, cho đẹp chút. Người nào không ưa sơ sơ. Thiện nam tử như các chúng sanh lúc khởi tâm tham giết hại trong một niệm đủ 12 nhân duyên. Bồ Tát lúc bố thí cũng như thế, trong một niệm đủ 6 pháp như trên. Ấy gọi là công đức trang nghiêm trí tuệ. Thôi mình dừng ở đây đi, thì sao mình tiếp, tại đi nữa chắc là mình hết giờ. Mà đại chúng hồi hướng. Nguyện